Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chương trình hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 bài viết của tác giả Vũ Đức Liêm đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Bệnh dịch và số phận của con người xã hội. Những cứ liệu về lịch sử đề cập trong bài viết giúp chúng ta nhận thức dịch bệnh không chỉ là vấn đề y tế, đó là số phận của con người, của xã hội loài người, của thể chế chính trị và của các nền văn minh. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Chuyện không muốn kể. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh dịch không chỉ thử thách sức đề kháng của con người sinh học. Chúng là chất thử nghiệt ngã đối với con người xã hội, kinh tế và chính trị. Sau hàng triệu năm tiến hóa sinh học và kỹ thuật tổ chức xã hội, có lẽ nỗi ám ảnh này sẽ chưa mất đi trong tương lai gần, khi mà cả thế giới đang phải căng mình đối đầu với đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Những thông tin về những đại dịch kinh hoàng đã từng xảy ra trong lịch sử nhân loại sẽ khiến chúng ta càng đề cao trách nhiệm vì cộng đồng, cùng chung tay trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh cam go này. Đó là những nội dung vấn đề mà tác giả Vũ Đức Liêm đề cập phân tích trong bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây nhan đề Bệnh dịch và số phận của con người xã hội. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần đầu của bài viết này.
Mùa thu năm 1820, tham tri lễ bộ Nguyễn Du đang chuẩn bị cuộc hành trình sang Bắc Kinh. Vị quan chức được nhà vua mới lên ngôi minh mệnh cử đi sứ trong một nhiệm vụ đặc biệt, báo tang vua cha Gia Long và xin cầu phong. Không may là một trận dịch tả đã tràn qua Việt Nam vào thời điểm đó, và Thi Hào cùng với hàng trăm nghìn người Việt khác đã thiệt mạng. Trận dịch này bắt đầu từ năm 1816, quét qua Ấn Độ từ năm 1820 và bắt đầu vào Việt Nam trong cùng năm, lan từ Hà Tiên lên Bắc Thành. Sử nhà Nguyễn thống kê, số hộ khẩu chết tất cả là 206.835 người, không kể số nam phụ lão, ấu, ở ngoài hộ tịch. Nhà nước bỏ ra 730.000 quan tiền để cứu trần, mai táng. Với quy mô dân số Việt Nam dưới 10 triệu người vào đầu thế kỷ 19, hơn 4% dân số đã bị thiệt mạng. Dịch bệnh không chỉ là vấn đề y tế, đó là số phận của con người, của xã hội loài người, của thể chế chính trị và của các nền văn minh. Sự chết chóc do chúng mang lại không chỉ phản ánh các hệ quả sinh học lên giống loài, mà còn hưng vong triều đại, thăng trầm xã hội và thịnh suy đế chế và sự cân bằng chính trị quân sự toàn cầu. Cùng nỏ, vó ngựa, thuốc súng có sức mạnh kiến tạo hay hủy diệt xã hội, và vi trùng cũng thế. Vào đầu thế kỷ 16, những kẻ chinh phục Tây Ban Nha mang theo gươm, súng và ngựa cập bến một châu lục vừa được khám phá, châu Mỹ, với mục tiêu chinh phục đế chế Inca vĩ đại. Thực tế, bệnh đậu mùa mà họ mang theo mới chính là vũ khí chết chóc nhất, khiến cho hơn một nửa dân bản địa mất mạng. Vậy, tại sao bệnh dịch lại là vấn đề ám ảnh loài người? Việc sống tập trung tại các đồng bằng và thành thị là một điểm yếu sinh học của loài người. Dân số đủ đông để dịch bệnh tồn tại liên tục và có thể tạo ra nguy cơ bùng nổ dịch bất cứ lúc nào. Lấy đậu mùa làm ví dụ, dù khảo cổ học tìm thấy dấu vết của chúng từ cách nay 350.000 năm, tuy nhiên, bằng chứng về sự lan rộng của chúng chỉ thực sự gia tăng từ khoảng 10.000 năm trước công nguyên. Không phải ngẫu nhiên, mà đó là thời điểm xuất hiện nông nghiệp và con người bắt đầu xác lập các khu định cư ở vùng Trung Đông. Các xã hội có tập hợp khoảng 100.000 đến 200.000 dân là đủ để cho các mầm bệnh duy trì thường xuyên. Nguy cơ đó rõ ràng là lớn gấp nhiều lần ở các thành phố hơn 20 triệu dân như Mexico City hay Thượng Hải. Làm nông nghiệp và thuần hóa động vật là một cầu nối khác giữa con người với các virus. Với việc thuần hóa động vật, chúng ta không chỉ mời bò, gà, lợn, cừu vào nhà mà còn cả một thế giới các đạo quân sinh học khác, từ chuột tới các loài vi khuẩn gắn liền với các động vật này. Điều nghiêm trọng hơn là các động vật này là cầu nối nhiều loài virus có mặt ở nhiều giống loài tự nhiên đối với con người. Lấy chủng virus corona làm ví dụ, báo cáo gần đây của WHO cho thấy có nhiều bằng chứng virus corona chủng mới có mối liên hệ với các loài virus corona tương tự được biết tới ở rơi, cụ thể là ở phân loài rơi Rhinolophus, có địa bàn phân bố ở miền Nam Trung Quốc và châu Á, châu Phi. Riêng tại các hang rơi ở Trung Quốc đã tìm thấy 500 loài virus corona khác nhau. Nghiên cứu huyết thanh học được tiến hành với người dân nông thôn sống gần các hang động có rơi sinh sống, cho thấy tỷ lệ huyết thanh dương tính với virus corona ở phân loài rơi này là 2,9%. Điều này cho thấy sự tiếp xúc giữa con người với rơi có thể phổ biến, mặc dù mắt xích trung gian của sự lan truyền virus này vẫn chưa được nhận dạng. Các bức tường thành, làng xóm, các thành phố và đô thị là không gian lý tưởng cho bệnh dịch. Dân cư đông đúc và tình trạng kém vệ sinh là môi trường để các loài động vật cư trú bên cạnh con người, trong khi thương mại, chiến tranh, du hành, hành hương, truyền giáo và các quá trình khác của toàn cầu hóa thúc đẩy sự lan truyền của bệnh dịch với quy mô chưa từng có. Cái chết đen là một trong các ví dụ tiêu biểu về cách thức một bệnh dịch trong vòng 4 năm đã thay đổi diện mạo của thế giới và nền văn minh nhân loại. Cái chết đen ám chỉ tới trận dịch hạch lan tràn trên lục địa Á-Âu giữa thế kỷ 14. Nổi tiếng trên khắp châu Âu với tên gọi cái chết đen, dịch bệnh này được cho là gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis và lây lan thông qua loài bọ chét sống trên chuột đen. Quy mô của bệnh dịch này cũng tiến hóa theo bước đi của lịch sử nhân loại, gắn liền với ba trận dịch lớn có quy mô toàn cầu. 1. Trận dịch thời Justinian 541. 2. Cái chết đen 1348. 3. Trận dịch thứ 3 năm 1855. Chúng là những ví dụ cho thấy sự mong manh của các cấu trúc chính trị xã hội của con người, đồng thời phản ánh hệ quả của quá trình toàn cầu hóa, chiến tranh thương mại và mở rộng đế chế đã tạo ra các mạng lưới mà theo đó không chỉ có tơ lụa mà chuột và vi khuẩn cũng được du hành toàn cầu. Gắn liền với chúng là vận mệnh của hàng trăm triệu người, hưng vong của nhiều triều đại, xã hội và đế chế. Vào lúc đỉnh điểm của các trận dịch này, có 800.000 người chết ở Paris một ngày. Con số này ở Pisa là 500 và 600 ở Viên. Một nửa dân số của thành phố Siena đã chết trong vòng một năm. Tương tự, Florence mất 50.000 người dân trên tổng số 100.000 người. Người chấp sự của thành phố Siena đã than khóc. Không từ nào có thể tả hết tính chất khủng khiếp của những sự kiện này. Chính tay tôi đã phải chôn cất 5 đứa con trai của mình. Những thống kê khác chỉ ra con số khoảng 50% dân số thế giới đã bị chết và con số này có thể khoảng 75 đến 100 triệu người. Trận dịch hạch lớn cuối cùng là vào năm 1855, bắt đầu ở Trung Quốc, đã giết chết 10 triệu người chỉ riêng ở Ấn Độ. Chỉ đến năm 1895, bác sĩ Alexander Yersin mới tìm ra nguyên nhân của dịch này khi nghiên cứu sự bùng phát ở Hồng Kông. Câu chuyện về các trận dịch vì thế là câu chuyện về số phận, trình độ kỹ thuật và khả năng tổ chức của các xã hội người. Nó giúp chúng ta hiểu thêm về tình hình sức khỏe, vệ sinh, sức đề kháng của xã hội, mô hình thể chế hay khả năng thích ứng của các hệ thống chính trị. Hãy lấy cuộc viễn chinh của Napoleon và nước Nga làm ví dụ. Năm 2001, các công nhân xây dựng tìm thấy một hố chôn tập thể khoảng 2.000 đến 3.000 người. Từ các bộ đồng phục và huy hiệu, người ta tin rằng đạo quân này chính là những người lính Pháp được chôn cất vội vã trên đường tháo chạy khỏi nước Nga vào năm 1812. Điều đáng chú ý là các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân cái chết của 1/3 những người lính này là do sốt phát ban. Đây là một chỉ dấu quan trọng góp thêm những cánh cổng vào quá khứ. Trước giờ các sử gia vẫn chủ yếu hướng tới thời tiết mùa đông nước Nga, ý chí của người Nga, sự thiếu chuẩn bị của người Pháp. Nhưng rõ ràng là vị hoàng đế vĩ đại Napoleon không chỉ bị đánh gục bởi các bộ óc thiên tài của người Nga mà còn bởi cháy giận các vật chủ truyền bệnh. Xét rộng ra, cái chết đen đã tham gia vào việc thay đổi nhiều trang sử của nhân loại. Dịch bệnh này đã làm thay đổi con người sinh học, gây ra tác động làm giảm chiều cao của phụ nữ.
ra để dịch bệnh không bùng cháy lên. Cùng rửa tay xoa 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 đều, đừng nên cho tay lên mắt mũi miệng, và hạn chế đi ra nơi đông người để lùi virus corona, corona. Thầm nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình, cùng nâng cao ý thức của xã hội để lùi virus corona, corona.
Thưa quý vị và các bạn, vũ điệu rửa tay trên nền ca khúc GenCov của nhạc sĩ Khắc Hưng đã và đang gây sốt, tạo hiệu ứng tốt không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Trong chương trình tuần sau, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của bài viết Dịch bệnh và số phận của con người mà quý vị và các bạn đã nghe ở phần đầu chương trình này. Để khép lại chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Chuyện không muốn kể. Sau đây, truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Ăn cơm tối xong, con gái tôi vớ lấy cái tai nghe nhạc chụp lên đầu, rồi vừa dọn bát đĩa, vừa đung đưa theo điệu nhạc. Nó cua tay, vờ đĩa chân giò luộc, còn đến non nửa, đổ tọt vào thùng rác. Đầu không ngừng chao đảo theo điệu nhạc. Tôi không kịp ngăn lại, chỉ kịp kêu lên, kìa! Nó vội kéo cái tai nghe xuống, nhìn tôi ngơ ngác hỏi, bố bảo gì ạ? Sao con lại đổ đĩa thịt, còn đến gần nửa đĩa vào thùng rác như thế? Cất vào tủ lạnh, mai vẫn ăn được mà. Nó quay nhìn tôi thản nhiên. Ôi, còn cứ tưởng gì cơ. Thì đã bao nhiêu lần cất đi, rồi cũng lại đổ đi mà. Thôi, cứ đổ luôn cho nó lành. Tôi thấy có gì nghèn nghẹn trong cổ. Bỗng hình ảnh bố tôi với bộ quân phục bạc màu, khuôn mặt gầy gò tái nhợt, đôi môi thâm bợt bạt vì sốt rét bỗng hiện lại trong tôi. Tôi chỉ con gái ngồi xuống ghế, khẽ nói. Con ngồi xuống, bố kể cho con nghe một câu chuyện. Nó nhoẻn cười. Chuyện, lại chuyện chiến đấu hả bố? Tôi hơi sẵn giọng. Không phải chuyện chiến đấu, mà là chuyện ở chính gia đình ta. Năm ấy, tôi mới khoảng 5 hay 6 tuổi. Tôi và mẹ đang ngồi ăn cơm tối. Bỗng một người mặc quân phục, vai đeo ba lô, đứng sững ở trước cửa. Mẹ tôi ngẩng lên sững sờ, cái bát tuột khỏi tay. Anh được về, anh về rồi. Người mặc quân phục đó là bố tôi. Ông tháo chiếc ba lô đặt xuống ghế, ôm tôi vào lòng. Trời ơi, thằng Cu Đông, con trai của bố đây sao? Nó lớn quá, lớn quá. Đúng là bắt đầu từ hôm ấy, tôi mới biết mình có một người bố bằng xương, bằng thịt. Suốt cả tuần bố tôi về, nhà tôi lúc nào cũng đông vui. Các cô, các bác, các ông bà sang chơi đầy nhà. Ai cũng hỏi, bên nước bạn Campuchia, họ sống có như mình không? Chiến đấu có nguy hiểm không? Hôm bố tôi đi thăm gia đình một người bạn cùng đơn vị, tôi ra cổng ngóng bố về. Cổng nhà tôi sát với nhà thằng Quang. Thằng Quang bằng tuổi tôi, nhưng nó to béo hơn nhiều. Bố nó lái xe cho công ty, mẹ nó bán thịt lợn ở cửa hàng thực phẩm. Cứ đến gần bữa ăn, từ nhà nó lại bay ra mùi thơm, làm tôi thấy đói cồn cào trong bụng, nước bọt cứ tứa ra. Nhìn thấy tôi, thằng Quang trong nhà chạy ra hỏi. Mày ra đây làm gì thế? Hôm nay từ trong nhà thằng Quang lại bay ra cái mùi mà đã bao lần làm tôi đói cồn cào. Tôi nuốt vội đám nước bọt trả lời. Tao đang đợi bố tao về. Trong nhà mày làm gì mà thơm thế? Thằng Quang vênh mặt nói. À, mẹ tao đang xào thịt lợn. Mẹ tao bảo đấy là thịt lợn lai kinh tế, thịt nhiều nạc mà ăn lại ngon nữa. Đúng lúc ấy, bố tôi dắt xe đạp vào cổng. Tôi reo lên, chạy vội đến đón. Bố bế tôi đặt lên gác ba ga xe, đưa tôi về nhà. Vào trong nhà, tôi hỏi bố. Bố ơi, bố đã được ăn thịt lợn lai kinh tế bao giờ chưa hả bố? Bố tôi xoa đầu tôi cười. Thịt lợn lai kinh tế thì ăn cũng giống thịt lợn mình thôi mà con. Không phải đâu bố ơi. Lúc đứng đợi bố ở cổng, con ngửi thấy mùi thơm từ nhà thằng Quang bay ra. Con hỏi nó là mùi gì mà thơm thế? Nó bảo mẹ nó đang xào thịt lợn lai kinh tế, thịt nhiều nạc mà ăn ngon lắm. Bố ôm tôi vào lòng, không nói. Hình như hai mắt ông nhòa ướt. Đến tối, tôi nghe thấy bố hỏi mẹ. Cái phiếu C của nhà mình còn không? Để sớm mai anh đi xếp hàng mua thịt lợn cho con ăn. Phiếu C là loại phiếu thực phẩm ưu tiên cho gia đình có người chiến đấu ở chiến trường ca. Vẫn còn nguyên đấy, em cũng đi xếp hàng mấy lần nhưng không mua được. Ngay buổi sáng hôm ấy, bố tới cửa hàng thực phẩm huyện xếp hàng mua thịt. Suốt buổi, chốc chốc tôi lại ngóng ra cổng đợi bố về. Hôm nay thì thằng Quang hết vênh mặt lên khoe với tôi là mẹ nó đang xào thịt lợn lai kinh tế. Tí nữa, bố mang thịt lợn về, mẹ cũng sẽ xào. Mùi thơm sẽ bay qua vườn sang nhà thằng Quang cho mà xem. Cứ nghĩ đến cái đoạn thằng Quang đứng ngách mũi lên hít cái mùi xào thịt thơm từ nhà tôi bay sang mà thấy người cứ lâng lâng. Có tiếng líp xe đạp kêu tạch tạch ngoài cổng. Tôi vội reo lên. Mẹ ơi, bố về! Tôi lao ra cổng. Nhưng vừa nhìn thấy bố, hai chân tôi muốn khuỵu xuống. Mặt bố nhợt nhạt, đôi môi tím tái, bộ quân phục ướt đầm một bên vai áo. Bố đang cố bám vào chiếc xe đạp siêu vẹo. Tôi hốt hoảng thét lên. Mẹ! Mẹ ơi! Bố làm sao rồi? Mẹ tôi lao vội ra đưa bố vào nhà. Toàn thân bố run cầm cập. Mẹ cởi chiếc áo ướt, rồi lấy hết chăn của nhà lên đắp lên người. Nhưng bố vẫn cứ run ầm ầm, tưởng như cả cái giường cũng run theo. Mẹ lấy thuốc trong ba lô cho bố uống. Phải đến tận gần tối, bố mới hết run. Đêm ấy, tôi không ngủ được. Nửa đêm, tôi nghe bố thở dài, nói với mẹ. Không mua được thịt cho Cu Đông ăn, chắc là nó buồn lắm. Anh không sao là tốt rồi. Thịt lúc nào mua mà chẳng được. Sáng nay đứng xếp hàng được một lúc thì trời mưa. Chỗ anh đứng lại đúng chỗ rột. Giọt nước rơi đúng vào vai áo. Tiến thì cũng vướng người, lùi cũng vướng người. Nên anh đành đứng yên một chỗ. Bỏ đi thì mất chỗ xếp hàng từ sáng sớm. Nước nó thấm dần, càng ngày càng lạnh. Mấy lần anh định bỏ về, nhưng nghĩ đến con, cứ hỏi thịt lợn lai kinh tế nó như thế nào, nên anh không nỡ. bố lại thở dài. Mẹ bảo, thôi, anh buồn làm gì, ở nhà em sẽ lo cho con. Tiếc quá, sáng nay nó mà mở cửa hàng sớm một tí là anh mua được rồi. Đúng lúc thấy tiếng ai đó reo lên, mở cửa rồi, thì anh ngã khuỵu xuống đất. May mà có anh bộ đội cũng đi xếp hàng thịt, dìu anh sang ngồi nhờ quán nước bên cạnh. Thế là cả hai chẳng ai mua được thịt cả. Bố tôi nằm mấy ngày mới đi lại được. Hôm nào tôi cũng đến dìu bố đi và không bao giờ nhắc đến thịt lợn lai kinh tế nữa. Hôm bố tôi khoác ba lô trở lại chiến trường, mẹ và tôi tiễn bố ra tận đầu làng. Lúc chia tay, bố ôm tôi dặn, còn ở nhà ngoan, lần sau về nhất định bố sẽ mua thịt lợn lai kinh tế để mẹ xào cho con ăn. Nhưng đến tận bây giờ, bố tôi vẫn chưa về. Ông hy sinh trong chiến dịch truy quét tàn quân Pol Pot. Tuy không muốn, nhưng tôi đã kể toàn bộ câu chuyện ấy cho con gái. Nghe xong, nó liếc nhìn đám thịt chân giò nằm trong thùng rác, khẽ thở dài. Ôi, chuyện ngày xưa bố cứ kể làm gì? Nói thế, nhưng tôi thấy trong đôi mắt thơ ngây của nó thấp thoáng một nỗi buồn ngơ ngác. Cái tai nghe nhạc, vật bất ly thân của nó nằm chỏng chơ trên bàn.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen quá, thăm lá me vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Chọn một lần thôi, chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đây, chọn cơn mưa tới, để lúa gieo mừng tựa vẫy tay. như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình, tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Mỗi ngày tôi chọn một niềm,
bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.